không thể lấy cái toàn thiện nó áp dụng cho cái nghiệp của loài người được. Rồi ngồi đó mà rớt nước mắt rồi không biết làm sao. Rồi cảm thấy như là không thể nào mà bao la từ bi được. Nghiệp của mỗi loài nó phải chịu như vậy. Thấy ra mình khi nhìn nhận xét cái cõi con người vậy, mình mới trở lại cái nghiệp của mình mà. Rồi mình mang cái nghiệp con người, mà chắc chắn mình phải có những điều ác ở trong đó. Đó là lý do mà Đức Phật đâu có bắt mình toàn thiện. Đức Phật chỉ bắt mình phát cái tâm nguyện làm thiện, trở thành thiện. Trong cái thực hành mình, Đức Phật mới cho mình làm vài ba điều thôi. Đức Phật thấy rất rõ mà làm sao mình toàn thiện được. Bản nghiệp của mình nó không thiện rồi. Thành ra Đức Phật cho mình làm đúng cái khả năng của mình. Và làm đúng như vậy thì được gọi là thiện rồi. Còn muốn tối thiện thì thành Phật. Đi về cõi Phật thành Phật. Thành ra như vậy thì mình không băn khoăn thắc mắc nữa. Mình biết rằng là đúng. Mình không có chủ trương là giết loài vật. Mình chủ trương giết loài vật. Thành ra lúc đó mình sẽ trở lại cái vấn đề là cõi con người nó tương đối, nó không có một cái thiện tuyệt đối. Thành ra luôn luôn nó phải có cái ác trong đó. Nhưng cái ác đó như thế nào thì được chấp nhận. Không chủ trương làm ác, không cố tâm làm ác. Cái ác đó nó phải có, nó phải được đền bù lại, nó mang lại cái ích lợi cho nhiều người. Hy sinh một con khỉ trong phòng thí nghiệm á, để rồi nhiều người được cứu thoát. Đó, không được, mình không có bị coi là ác. Nhưng mà lấy súng đi bắn chơi cho vui á, cái mùa săn bắn đi bắn chơi cho vui á, thì đó mới là đại ác. Cái thú vui của mình là mình giết đó. Thì lúc đó mình chỉ giết một cái con kiến con ruồi thì thôi, nó cũng là ác. Thấy đó, mình phải vào trong cái trí huệ của đạo Phật, mình thấy rõ mình ở trong cái hoàn cảnh kinh nghiệm. Nó tương đối, nó không có sự tuyệt đối. Và trong cái tương đối đó thì những điều kiện như thế nào thì được kêu là thiện, không phải ác. Những điều kiện như thế nào thì bị nói là ác. Mình phải rõ như vậy. Thì lúc đó mình mới không có băn khoăn thắc mắc gì nữa. Thành ra mình mới thấy rõ là nó tùy với tâm. Cái tâm của một người, người ta thí nghiệm như vậy, người ta không có phải xiết để chơi. Người ta muốn tìm ra một cái phương pháp mà chữa cho nhiều người khác nữa. Cái tâm đó có cái điều kiện, có cái tâm đó là cái điều đó không phải là ác nữa. Còn mà cái tâm mà cứ thường cái thú vui cho riêng mình hay là cái quyền lợi thì giết để mà bán ra, bán này nọ mà làm giàu cái gì thì cái đó nó là ác. Đấy là nó khác hẳn nhau chứ không phải là mình cứ thấy giết một cái á là mình ngồi bị đầu rí mà ác rồi. Người ta đâu có tâm giết thì người ta phải coi cái tâm người ta giết để làm gì, người ta không có cái tâm giết, người ta giết để làm gì. Trong cái lúc thí nghiệm, người ta cũng vẫn có cái tâm là nhiều khi nó không chết. Nó có thể chết, mà nó có con vật, nó có thể chết, nó không có thể chết, người ta không có cái ý muốn giết. Đây là công việc thí nghiệm để tìm bệnh, tìm thuốc, cho đó nó khác hẳn. Thế nên trong trường hợp như vậy, mình không có kết luận là mình ác. Chắc là mình muốn đi hành hương để làm gì nữa. Mình muốn đi hành hương là để cho cái tâm thiện của mình á, để cho cái dòng dõi thiện của mình, cái tâm thiện, bản chất thiện mình nó được tăng trưởng, cái gốc thiện mình nó vững, để rồi mình mới làm thiện mà không bị thối chuyển. Thành ra cái tâm nguyện hành hương của mình á, nó là một cái tâm nguyện tốt, một cái ý hướng đúng. À, ngày nay á, nó bị cái trở ngại, trong cuộc sống này nó đầy trở ngại hơn. Thì mỗi cái trở ngại như vậy đôi khi mình phải hy sinh. À, mà cái điều đó mình không nghĩ đến trong tâm mình. Mình chỉ mong cầu người ta tìm được thuốc. Chứ mình không có nghĩ là ngày này đi tìm mấy con khỉ, con chuột bắt về giết nó đi thí nghiệm. Mình đâu nghĩ cho nó đâu. Nhưng mà mình không hề có cái tâm nghĩ đó. Mình chỉ mong tìm được thuốc vừa chữa cho mọi người, vừa thanh thông cái nhân duyên hành hương của mình. Mình không có một cái gì xấu trong đó hết á. Bây giờ chẳng qua mình biết được là ở khi mà muốn tìm thuốc thì ta phải thí nghiệm như vậy. À, thì trong đó mình mới nhận định rõ thêm. Cái đó là một cái bắt buộc trong cuộc sống này. À, không tránh khỏi bây giờ. Có ngày Đạt Lai Lạt Ma chăng nữa thì ngài cũng cầu nguyện cho người ta tìm được thuốc chứ. Vì bao nhiêu người nữa, bao nhiêu người sẽ như vậy chứ. Thành ra ai mà không vậy. Còn nếu mà mình nói là thì rồi trước tiên mình kết thúc kết luận đó, là như vậy á, cái hành động mà thí nghiệm nó không phải là hành động ác. Trước tiên là mình phải nói vậy. Và ở trong cái hoàn cảnh của con người, cái nghiệp của con người, cái đời sống của con người, trong cái bối cảnh đó, cái hành động thí nghiệm nó không phải là một hành động ác, như là cái hành động mà đi săn bắn để giết để làm giàu, cái này nó phải như vậy, cái kia mới là ác, cái này phải ác. Đó là điều rồi mình biết là cái nhân quả một người ta làm trong phòng thí nghiệm, người ta không có tâm giết loài vật chỉ thí nghiệm để tìm thuốc chữa bệnh, thì cái người đó, cái nhân quả của người đó đó, nó phải bị đọa địa ngục. Cái người đi săn bắn chơi với cái người xiết để mà mua mà bán làm giàu ấy, mới đọa địa ngục. Mà cái người này không đọa địa ngục, mà do người ta tìm được thuốc cho nên nó cứu chữa cho rất nhiều người, mình không có phước đức nữa. Nhưng cái nghề mà sát của người ta nó vẫn có ảnh hưởng, tức là nó vẫn có một cái quả trong đời sau. Cái người đó có thể sinh ra đời rất là có thể là sẽ trở thành một ông bác sĩ giàu có nổi tiếng, giàu sang vô cùng, nổi tiếng lấy lừng hưởng tất cả cái phước đức đó. Đó. Nhưng mà cái kết thúc của vị đó nó có thể như bị con chuột nó cắn chết chẳng hạn. Cái kết thúc hoặc là mình bị một cái bệnh nào đó trong người, đó là cái kết quả của cái sự thí nghiệm mà bằng những con vật đó. Một cái bệnh nào đó chẳng hạn, hay nhức đầu lại tùy theo cái vị đó nữa. Nếu cái vị đó nó mà cái vị đó mà thí dụ như có cái tâm thiện đối với cái tâm tốt, cái tâm tội nghiệp đối với các con vật đó, cái lúc mà thí nghiệm đối xử với nó với một cái từ tâm hay là với một cái rất nhẹ nhàng cái gì, nó khác hơn, nó vẫn có cái kết quả khác hơn là một người mà dù chỉ cần thí nghiệm nhưng mà làm mạnh tay mạnh chân và coi thường cái sinh mạng của nó vẫn khác nhau. Thành ra trong đạo Phật rất kỹ lưỡng về vấn đề nhân quả nó rất là tinh vi, tâm mình chuyển một chút kết quả nó khác. Hai người làm hai công việc giống nhau hết, cái tâm khác nhau một chút, kết quả nó khác. Có người bị khổ, có người không bị khổ. Thành ra Đức Phật muốn cho mình hoàn thiện bên trong để tránh tất cả mọi cái khổ. Nên Đức Phật mới khai mở trí huệ đủ thứ vậy đó. Thì đó kết thúc lại thì trong đó hoàn cảnh đó là không phải là điều ác. Cái điều thứ ba cuối cùng, mình là người Phật tử, mình làm sao đây? Thì là mình đã biết rõ rồi, người Phật tử là giữ giới, quy tam bảo giữ giới là nền tảng không bao giờ bỏ cái đó. Rồi người Phật tử đó phải biết rõ nhân quả, người Phật tử đó phải biết rõ hoàn cảnh, trong một hoàn cảnh như thế nào nó là ác, trong hoàn cảnh thế nào nó không phải là ác. Nó vẫn có nhân quả đời sau, mình chưa có phải là đến cái mức thoát khỏi nhân quả, nhập niết bàn như A-la-hán. Mình còn sống cuộc đời này cho nên thế còn sống thì nó còn dính líu đến những cái điều ác, nhưng nó không được coi là ác với những điều kiện mình đã nghe rồi. Mình trì giới, thọ giới, trì giới, quy tam bảo, hiểu rõ vấn đề nhân quả, cái hoàn cảnh nghiệp của chúng sinh, của loài người. Thành ra nếu mà mình cứ nói là sát sinh á, mình cứ nói ăn thịt có nghĩa là sát sinh, ăn thịt là gián tiếp sát sinh, cho nên như vậy là đều phạm giới, đều ác hết á, thì có lẽ là loài người nó chắc đọa lạc hết trơn, chỉ có một số nào ăn chay, nhưng mà nó không phải như vậy. Có nhiều người ăn chay mà đọa, có nhiều người ăn mặn không có đọa, nó không phải như vậy. Mình không thể lấy một cái sự kiện là ăn chay ăn mặn mà mình đoán định cái vấn đề nhân quả, mà mình phải nhìn theo hoàn cảnh, nhìn theo tâm, nhìn theo tâm như vậy. Người ta không thể bắt tội một con người là ăn thịt người